Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2018 và chúng ta đã bước sang ngày thứ hai của khóa tu học thanh lọc thân tâm tại Pháp Quốc.
Bonjour tout le monde, nous sommes le 22 avril 2018. Nous démarrons notre deuxième journée de retraite de purification corps et esprit qui se déroule dans l'enceinte de l'abbaye Notre-Dame de Louis en France.
Thì thưa đại chúng, lát nữa mình sẽ đi tìm hiểu cái nguyên tắc số 3 và mình sẽ phải ghi nhớ để ứng dụng. Đây là cái nguyên tắc căn bản nhất trong vũ trụ, đặc biệt là cho con người của chúng ta.
Nous étudions aujourd'hui le principe numéro 3, le principe de base de l'univers. Essayons de bien comprendre et de maîtriser ce principe du numéro 3 pour pouvoir les appliquer dans nos activités quotidiennes.
Và chúng ta thấy rằng tất cả các yếu tố căn bản trong vũ trụ này đều được bắt nguồn từ những cái sóng năng lượng của vũ trụ và cuối cùng chuyển hóa qua hình thức nào, trạng thái nào, nó cũng phải trở về với cái trạng thái năng lượng trên như các cái sóng năng lượng của vũ trụ.
Tout a pour origine la vibration élémentaire énergétique et quel que soit leur expansion, quelle que soit leur évolution, quelle que soit leur forme, ils démarrent donc à partir de cette origine énergétique sous forme de vibration, puis ils se développent et ils finiront par redevenir sous forme de vibration énergétique.
Cái sóng năng lượng này nó đã chỉ cho chúng ta thấy rất là nhiều cái điều căn bản. Một trong những cái điều căn bản là nó thay đổi, nó di chuyển, nó biến đổi liên tục, không ngừng. Nhưng mà nó vẫn tuân thủ những cái quy luật căn bản, đối xứng, cân bằng, vân vân của vũ trụ.
Donc si nous observons le diagramme du tableau, nous allons voir que les ondes subissent incessamment des changements, ça évolue, cela bouge d'instant en instant, mais même en évoluant, en bougeant et en changeant, ils suivent, ils observent des règles de base de l'univers, c'est-à-dire leur équilibre.
Lấy ví dụ như chúng ta có những cái nhận thức không đúng đắn, thường mình nghĩ rằng khi mình bắt đầu có mặt trong cuộc đời này mình gọi là sanh, và khi mà mình tắt thở mình gọi là chết. Đó là một cuộc đời, nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy.
Revenons à un exemple concret. Notre naissance, notre origine, par exemple, on appelle, il y a un début qu'on appelle naissance. Et il y a une fin qu'on appelle mort. Donc pour nous, c'est, il y a une fin, un début et une fin. Mais en réalité, ce n'est pas le phénomène, ne peut pas s'expliquer de cette façon-là.
Ngay cả chúng ta thấy trong cái đồ hình này, khi mà mình vừa có mặt, tức là nó biểu hiện ở phần trên là phần dương, phần hữu hình. Và khi mà chúng ta bắt đầu biến hoại và chết đi, Thì như vậy nó mới có nửa cái chu kỳ, nó mới có nửa cái chu kỳ thôi, chứ nó không phải là một chu kỳ trọn vẹn của sự sống.
Donc la naissance c'est le début de l'onde. Si on observe le tableau, la naissance c'est le début, puis on évolue vers une apogée qui est le sommet de la du tracé, et puis la mort représente la fin de cette onde. Mais en fait, ce n'est que la moitié d'un cycle, si on observe bien. Donc la partie qu'on voit, je dirais, positive en haut, c'est la partie visible du corps humain, de la naissance jusqu'à son apogée et la mort. Mais il reste la moitié du cycle qui est invisible, qui se trouve vers le bas. Donc la mort représente la moitié d'un cycle.
Thành ra ngay cả khi chúng ta đang còn gọi là sống, trong cái con người mình nó vẫn có hai thể, thể hữu hình vật chất và thể vô hình phi vật chất, tương ứng với nhau, cân bằng và đối xứng với nhau, hòa hợp với nhau.
Donc tout est relatif, quel que soit le point de repère, si on prend une vie, là c'est la partie visible et là c'est la partie invisible. Mais si on prend le corps humain, il y a aussi toujours deux parties. Et le corps humain est fait d'une partie qui est visible, le corps physique grossier, et il y a une partie non visible, éthérée, qu'on ne voit pas, qui fait partie de l'organisme.
Thành ra khi mà chúng ta tắt thở, chúng ta gọi là chết, đó mới là nửa chu kỳ của đời sống mình. Mình còn phải di chuyển qua một cái giai đoạn hoàn toàn ưu thể trong cái thể năng lượng, thể vô hình, cho đến khi nào mình gá vào thai của một cái chúng sanh khác, của một cái hình tướng khác, một cái vật thể khác, thì lúc đó mình mới bắt đầu một cái chu kỳ mới.
Reprenons l'exemple de l'existence humaine, si on peut appeler cela. Donc l'existence humaine, ici c'est la naissance, l'apogée, la mort. On a fait la moitié d'un cycle visible. Puis à partir de la mort, nous allons évoluer sous forme invisible, vers le bas, jusqu'au moment où cette partie de l'énergie invisible rencontre une autre existence pour se réincarner à ce niveau-là.
Như vậy cũng vì cái nhận thức sai lầm đó mà chúng ta tạo cho chúng ta rất nhiều cái bệnh tật khổ đau.
De cette vue erronée sur le cycle de l'existence, on se crée beaucoup de souffrances.
Thành ra mình thường nghe sanh, già, bệnh, chết.
Et on entend toujours naissance, vieillesse, maladie, mort.
Tại sao như vậy? Tại vì mình sống quá vội vàng, mình sống quá nhanh, mình nạp quá nhiều. Thành ra chúng ta thấy nó tạo nên một sự mất cân bằng.
Pourquoi cette façon de raisonner, de réfléchir? Parce que nous vivons de façon trop superficielle, trop rapide. Nous accumulons beaucoup de choses et nous souffrons beaucoup de cette façon erronée de comprendre les processus, les phénomènes naturel de l'univers.
Trong khi thực chất đúng nghĩa theo nguyên tắc vận hành của vũ trụ, nó phải là sanh, trụ, dị, diệt, hay là sanh, trưởng, già và chết. Thấy không? Sanh, trưởng, già và chết, chứ không phải là sanh, già và chết.
Donc, au lieu de partir sur donc cette mauvaise conception, naissance, maladie, vieillesse, mort. Il faut partir sur naissance, exister, vieillesse, et maladie et mort.
Thành ra chúng ta thấy trong bốn cái giai đoạn đó, sanh ra và chết đi, tức là phần đầu và phần cuối nó rất là nhanh, nó trong khoảng thời gian ngắn thôi.
Donc de la naissance jusqu'à la mort, le temps est court.
Nhưng mà cái khoảng thời gian để trưởng thành và thay đổi già nua hay là biến dị, đó là hai khoảng thời gian dài nhất, và nếu nguyên tắc nó cũng phải cân bằng với nhau.
Mais si on regarde ce diagramme, de là à là, de la naissance à la mort, c'est assez court. Mais si nous profitons pour comprendre qu'il y a naissance, il y a croissance, il y a existence, puis une deuxième phase qui est la vieillesse, la maladie et la mort, ces deux phases de croissance et de décroissance normalement durent un peu plus longtemps et doivent être équilibrées.
Thì như vậy, sanh và tử thì chúng ta chưa làm chủ được hoàn toàn. Nhưng mà cái trưởng thành và cái biến hoại, cái già nua, cái đó là cái chúng ta có thể thay đổi, chuyển hóa được tùy theo trình độ, kiến thức và sự thực tập của mình.
Donc nous voyons que les deux phénomènes nous ne maîtrisons pas le début, la naissance, et nous ne maîtrisons pas, nous ne pouvons pas maîtriser la mort. Mais nous pouvons influencer, participer, grâce à notre pratique, à participer à la phase de croissance, et aussi participer, influencer et modifier la phase de décroissance.
Thành ra tất cả mọi pháp hữu vi đều phải theo quy luật vận hành của vũ trụ. Có sanh ra thì phải có chết đi, có hình tướng thì sẽ phải bị hoại diệt. Đó là quy luật tất yếu.
La loi universelle nous permet d'expliquer tout phénomène. S'il y a naissance, il y a obligatoirement mort. S'il y a une forme, il y a obligatoirement non-forme. Il y a obligatoirement destruction pour devenir invisible.
Thì tùy theo cái trình độ, kiến thức và sự thực hành ứng dụng của mình có thể kéo dài cái giai đoạn trưởng thành sung túc, an ổn, sức khỏe, bình an và giảm thiểu tối đa cái khoảng thời gian biến hoại già nua.
Selon notre compréhension du phénomène, nous pouvons étirer, influencer, je dirais, participer à allonger, à apaiser cette phase de croissance, à donc le plus longuement possible, et retarder, je dirais, retarder cette phase de décroissance le plus tard possible.
Thì cũng giống như cái ví dụ một chiếc xe hơi người ta sản xuất ra là người ta tính nó có thể chạy được 300.000 cây số và 15 cho tới 20 năm. Nếu như mình biết chăm sóc, biết quan sát, biết sử dụng nó thì mình có thể chạy được 300 thậm chí 400.000 cây số, mình có thể kéo dài tuổi thọ của nó 15, 20 cho tới 30 năm. Nhưng ngược lại, nếu như mình không biết chăm sóc nó đều đặn, không biết sử dụng nó đúng đắn, thì có khi mình mới chạy 50, 70, 100 ngàn cây số, mới chừng 5, 3 năm, 5, 10 năm là nó muốn tạm bạc rồi.
tel un véhicule fabriqué pour durer 20 ans, pour un nombre de kilométrages prévu, par exemple, à 200 000 ou 300 000 kilomètres. Si ce même véhicule est entretenu, bien entretenu, on peut faire beaucoup plus de kilométrages et allonger sa durée de vie encore 5 ans, 10 ans et même 20 ans. À l'inverse, si nous utilisons de façon anarchique notre véhicule, on peut bien sûr réduire sa durée de vie et le nombre de kilométrages parcourus n'atteindront pas le chiffre prévu.
Thì cũng giống như một người làm vườn, mình chăm sóc cái cây hoa, cây quả của mình. Nếu mình biết cắt tỉa những cái phần không cần thiết, mình biết thu hoạch vừa phải, chăm sóc, phân bón, nước non đều đặn, thì mình có thể kéo dài cái thời gian, cái tuổi thọ của cái cây hoa, cây quả của mình thu hoạch được nhiều sản phẩm. Còn nếu như mình cứ để cho nó lên một cách bừa bãi, mình không biết cái nào là cái chính, cái nào là cái phụ, mình không biết cách cắt tỉa đúng lúc, đúng thời, thì cái cây nó sẽ không ra nhiều hoa, nhiều trái, nên là cái tuổi thọ của nó sẽ ngắn lại.
Pareillement à, au travail ou à la tâche d'un jardinier, aux soins de ses arbustes ou ses plantes, si la plante est entretenue, soignée régulièrement, s'il y a apport d'engrais, d'eau, de lumière suffisante, si nous enlevons le superflu, ce qui ne sert à rien, si nous taillons au bon moment, nous pouvons, et si nous ne lui demandons pas de nous fournir un rendement excessif, l'arbuste, l'arbre, la plante va fournir pendant longtemps, sur de longues années, ses fruits, ses fleurs et ses feuilles pour nous servir. Dans le cas contraire, si on lui demande à la plante de nous fournir un rendement excessif, si on ne s'en occupe pas, s'il manque les éléments nécessaires à la survie, mais la plante aura duré que peu de temps.
Thành ra bây giờ chúng ta phải làm sao học để mà trở về với đúng cái quy luật vận hành của vũ trụ. Mình muốn được sanh ra, trưởng thành, khỏe mạnh, rồi cuối cùng già và chết. Hay là mình muốn sanh ra, rồi mình sống vội vàng, để rồi mình già, hay là chưa kịp già đã bệnh, rồi chết. Thành ra mình phải chuyển hết tất cả những cái đó bằng cái ý thức, bằng cái sự thực hành, bằng đời sống của mình. Chứ mình không có để những cái thói quen của mình nó trở thành cái tập khí, để rồi nó cứ kéo mình mãi theo cái quy luật mà mình làm ngược lại với những cái quy luật căn bản của vũ trụ.
Transformons nos habitudes, revenons au processus qui suivent les lois universelles. Vivons de façon moins précipitée, de façon plus ralentie, de façon plus consciente, pour allonger ce temps d'existence et pour retarder le maximum cette phase qui va nous amener vers la décroissance.
Thì trở lại là chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ mà chúng tôi nói tới trước hết là cái nguyên tắc số 3.
On va parler maintenant, on va étudier les lois, les principes universels qui nous aident sur notre chemin. Le premier principe, c'est le principe numéro 3, du chiffre 3.
Thì chúng ta biết rằng tất cả mọi pháp trong vũ trụ này đều bắt nguồn từ những cái sóng năng lượng, ngay cả những cái tư tưởng, những cái ý nghĩ của mình cũng thế, tức là nó là những cái sóng năng lượng từ trường di chuyển liên tục như thế này.
Toute origine a pour départ des ondes vibratoires énergétiques.
Thì chúng ta thấy cái sóng năng lượng này nó di chuyển, nó luôn luôn theo cái hình, có thể nó thay đổi cao thấp một tí xíu, nhưng mà cái pattern, tức là cái mẫu của nó luôn luôn đi theo thành những cái hình tam giác, luôn luôn đi theo những cái hình tam giác, dù là dương hay là âm, hay là cả dương và âm cũng thế.
Tout à l'origine des ondes vibratoires, et chaque onde qui est différente les unes des autres selon leur amplitude ou selon leur longueur d'onde, mais toutes ces ondes suivent une forme, je dirais, triangulaire, aussi bien sur la phase yang, positive, que sur la phase yin, appelée phase négative. Donc ils suivent une forme de triangle.
Thì chúng ta thường nghe những bậc giác ngộ nói cho tất cả mọi người chúng ta có mặt ở đây đều do ba yếu tố căn bản thường gọi là tham sân si. Thì thực chất của tham sân si là gì?
Nous devons notre existence aux trois facteurs. Nous verrons plus tard, mais ces trois facteurs sont appelés avidité, aversion et illusion. Quels sont ces trois facteurs qui permettent l'existence humaine? Avidité, aversion et illusion.
Thì trong ba cái đó, cái đầu tiên là cái si mê. Si mê cái danh từ khác của nó là nhận thức sai lầm hay là nhận thức không đúng đắn.
Là le premier facteur, en fait, c'est l'illusion. Mais qu'est-ce que ça veut dire, illusion? L'illusion veut tout simplement dire une compréhension complètement erronée.
Thì từ cái nhận thức không đúng đắn đó, tức là chúng ta nhận thức gì? Chúng ta tưởng rằng tất cả các pháp là thật, là cố định, là thường hành, đặc biệt là cái thân của mình.
La première des illusions la plus grosse, c'est d'avoir une compréhension erronée sur les différentes lois, les différents phénomènes universels, de croire que tout existe de façon réelle, y compris ce corps physique grossier.
Thì từ cái nhận thức không đúng đắn đó, nó dẫn tới cái thích. Và khi có cái thích thì nó sẽ có cái không thích.
De cette vue erronée sur la réalité des phénomènes, on pense que c'est réel. Donc, nous allons être assoiffés, nous allons avoir une soif, un désir, une avidité sur ce phénomène, sur cet objet. On va s'attacher à cet objet. Et quand il y a attachement, il y a soif, il y a désir, il y a dualité, c'est-à-dire aimer ou détester. Si on le désire, on l'aime. Si ce n'est pas plaisant, on va détester ce phénomène. Donc, ça commence à se diviser en dualité.
Thành ra cái thích và cái không thích đó nó phát triển dần dần, nếu như mình không nhận diện, không chuyển hóa thì nó sẽ phát triển dần đưa đến cái tham, À, cái thích nó sẽ dẫn tới cái tham, cái muốn, cái tích lũy, cái gìn giữ. Còn cái không thích nó sẽ biến tướng, nó sẽ phát triển đến cái sân hận, đến cái bực bội, đến cái phiền não.
Donc de là de ce, ce désir, de cette soif, de cet attachement, si on aime quelque chose, si on le d'agréable, on va être attaché, on va le désirer, et la, l'avidité va se développer. Alors que si un phénomène est déplaisant, on cherche à le repousser, et ça amène aussi l'aversion, qui est la colère, hein, on veut le repousser, que ce soit l'avidité ou l'aversion, cela va nous créer des souffrances.
Thành ra chúng ta thấy trong cái đời sống hàng ngày của mình cũng như trong cái tâm thức của mình, những người mình thương nhiều hay là những người mình ghét nhiều mình mới nhớ, còn những cái người bình bình mình chả có nhớ.
Vous comparez à notre vie quotidienne, il nous parle donc des sentiments que nous développons, les sentiments aussi bien positifs que négatifs que nous développons envers les personnes que nous voulons attirer vers nous, donc plaisant, ou que nous voulons repousser parce que c'est déplaisant. Donc ce sont à ces deux extrêmes qui nous poussent à y penser régulièrement, alors que les personnes que nous avons, je dirais, les sentiments normaux, que nous, oui, neutres, nous n'avons aucune attirance ni rebutant, nous n'y penserons jamais.
Thì ba cái sóng năng lượng này, ba cái nhận thức này, nó quyện lại với nhau. Tức là nếu chúng ta không nhận diện được để mà thay đổi cái nhận thức của mình, thì ba cái tư tưởng này, ba cái sóng từ trường năng lượng này, nó cứ tiếp tục, nó di chuyển trong không gian, nó quyện chặt lại với nhau, thành ra một cái nguồn năng lượng, một cái sóng năng lượng mạnh.
Si nous ne sommes pas conscients de ces trois vibrations élémentaires énergétiques dues à l'aversion, l'avidité et l'illusion, ces trois facteurs, ces trois origines vont se développer, ils vont s'entremêler, ils vont s'entraider et vont devenir une onde vibratoire très forte, très développée.
Và vì cái nhận thức không đúng đắn đó, nó mới đi, tức là mình nói là nó đi tìm thân, phải không? Nó đi tìm thân, nó tìm một cái gì để nó gán, bởi vì nó nhận thức, chấp cái đó là thật. Cái thể thân, cái vật chất đó là thật, là cố định, là thường hằng. Thành ra nó đi tìm cái gì đó để nó gán vào. Khi nó không có, khi nó bị mất đi là nó đi tìm, nó gán vào.
Ces trois ondes qui s'entremêlent de façon très forte, de façon développée, au début ce ne sont qu'une forme vibratoire, mais comme c'est une erreur de croire que tout existe réellement, ces trois ondes vont aller à la recherche de la physique pour s'y attacher.
Thì cái nguồn năng lượng này nó di chuyển theo cái sóng này bình thường nó nằm ở dạng trung tính. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy thường mình biểu hiện chư thiên hay là thiên thần là không có giới tính.
Au départ, ces ondes ne sont que n'ont pas de caractère positif ou négatif. ils sont neutres. D'ailleurs, pourquoi on dit souvent que les Bouddhas ou les saints n'ont pas de pôle négatif ou positif, ou n'ont pas de sexualité. En fait, ils sont neutres. Ils n'ont ni le côté féminin ou masculin, ou bien le féminin et le masculin sont équilibrés et c'est la neutralité.
Nhưng mà nó, cái nguồn năng lượng này có lúc nó cũng biểu hiện thành ra ba cái vô minh tức là cái mờ mịt, ha, cái u mê tức là nó không có rõ ràng, tức là nó tượng trưng cho cái sóng năng lượng trung tính. Cái tham là cái mình thích, cái mình muốn thì mình sao nắm vào, kéo vào, thành ra nó biểu hiện thành ra cái năng lượng dương, nó gần là cái không thích, không muốn, tránh né, đẩy ra, tạo ra cái sân si, thì đó là cái mình không thích thì mình đẩy ra, thì nó tượng trưng cho cái sóng năng lượng âm, nó đẩy ra bên ngoài. Đó, thì có hầu hết nó cũng biểu hiện với cái trạng thái của những tầng năng lượng thấp, thì đây là ba cái sóng năng lượng biểu hiện của vô minh, của nhận thức sai lầm, của tham và của sân si.
Mais parfois ces ondes peuvent se manifester sous une forme autre que de s'entremêler. Par exemple, ils peuvent aussi se manifester sous une forme, sous une énergie neutre, qui est représentée ici au tableau par le cercle vert. Ils peuvent aussi se manifester sous une énergie attractive, yang, qui attire vers soi, c'est représenté par le cercle rouge, et aussi se manifester, toujours les trois, sous une forme énergétique rebutante, c'est-à-dire qui rejette vers l'extérieur. Donc neutre, plaisant, attirance, ou déplaisant, rebutante, éjecté vers l'extérieur.
Thì khi mà cái sự nhận thức không đúng đắn đó, cái sự chấp thủ nó càng ngày nó càng cao hơn, nó càng ngày nó càng nhiều hơn, nó trì trệ, thì chúng ta thấy nó biến những cái sóng năng lượng đó thành ra cái hạt vật chất cơ bản, tức là một cái nguyên tử, một cái atom, thì nó gồm có thể trung tính, hạt điện tích dương và hạt điện tích âm.
Résumons au début, ce n'est que vibration qui bouge sans cesse, qui s'attire mutuellement, puis petit à petit, il y a, pour des raisons quelconques, ralentissement de ces ondes vibratoires, qui petit à petit vont prendre forme, vont se concrétiser en énergie neutre, en énergie positive, attirante, et en énergie négative. Ça va prendre forme petit à petit.
Thì trong con người chúng ta nói riêng, trong tất cả những cái thực phẩm của chúng ta sử dụng, dù là động vật hay thực vật, trong cái môi trường chúng ta đang sống, thì chúng ta thấy nó lại chiếm chủ yếu là nước.
Or, nous remarquons que notre environnement est composé d'une grande quantité de liquide, notamment d'eau.
Thì chúng ta thấy cái nước là cái chất liệu căn bản để tạo nên con người chúng ta, các loại động vật, nhiều hơn nữa là thực vật, và nhiều hơn nữa là cái vũ trụ, cái hành tinh mà chúng ta đang cư ngụ. Thì như vậy chúng ta thấy từ một cái nguyên tử nhỏ bé nhất, điển hình là hydro, thì như vậy nó kết hợp lại hai hydro và một oxy để tạo ra cái phân tử, tức là nó lớn hơn, nó kết lại với nhau nhiều hơn, nó dính mắc nhiều hơn.
Donc les choses se concrétisent, se forment au fur et à mesure de l'atome qui s'est formé à partir des ondes vibratoires. Cet atome va se encore prendre forme sous forme de molécule d'eau à droite, qui est la composante, le constituant principal de l'être humain, comparativement aux autres êtres ou aux autres solides dans l'univers.
Thì đó là chúng ta nói về cái thể vật chất hữu hình, thì chúng ta thấy cũng rất là rõ ràng cái tỷ lệ trong con người của mình thì chất lỏng nó chiếm hết 2/3 trọng lượng cơ thể mình, và cái chất đặc nó chỉ chiếm 1/3 trọng lượng cơ thể của mình mà thôi.
Donc là nous avons passé les évolutions, nous avons vu hier que le diagramme de gauche, c'est notre vue erronée sur sur les différents niveaux énergétiques de notre corps. À droite, c'est le diagramme, le vrai diagramme qui explique les différentes compositions énergétiques. Donc de l'atome, nous passons à la molécule d'eau. Et si nous observons, nous analysons notre physique, notre corps est bien formé d'un tiers d'éléments, je dirais, solides, poussiers, et de deux tiers d'éléments liquides, notamment de l'eau.
Thì như vậy, chúng ta thấy đó là cái thể vật chất hữu hình trong con người của mình, hay là các loài động vật. Khi mà chúng ta nhìn ra các cái loài thực vật hay là cái hành tinh của chúng ta thì cái tỷ lệ nước sẽ bắt đầu nó chiếm cao hơn, nó có thể chiếm đến 80-90%. Hay là chẳng hạn như chúng ta thấy cái hành tinh của chúng ta thì đại dương nó chiếm đến 3/4, tức là tới 75%, chứ không phải là chỉ có 2/3.
De notre corps, nous allons extrapoler pour voir un peu la composition. Et nous sommes faits d'un tiers de solide et de deux tiers de liquide. Mais la Terre sur laquelle nous vivons, notre planète, elle est formée de plus de deux tiers de liquide, 75-80% de liquide. Et si nous projetons encore plus loin, l'univers, les autres planètes sont sûrement composées de plus de liquide encore.
Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần vô hình, vào cái phần năng lượng vô tướng.
Nous revenons à ce niveau énergétique où il n'y a pas encore de forme, où ce n'est pas encore visible pour notre œil.
Thì chúng ta thấy ba cái nguồn năng lượng, ba cái nguồn năng lượng vô minh hay là nhận thức không đúng đắn, và cái thích hay không thích nó biểu hiện thành ra một cái nguồn năng lượng để nó đi tìm một cái gì đó, một cái thể vật chất để nó gán vào. Thì cái đó cũng sẽ là tượng trưng cho cái vô minh, là cái đứng đầu, là cái anh chàng để dẫn dắt, định hướng. Rồi cũng vậy, vì cái phân biệt đó nó mới tạo ra cái lực dương và lực âm trong vũ trụ, nó mới tạo ra cái đực và cái nam và nữ ở trong vũ trụ. Thành ra trong vũ trụ của chúng ta nó luôn luôn có cái từ trường dương và âm, nó luôn luôn có cái từ trường của đực và cái, của nam và nữ.
Tout part de l'illusion, nous avons vu que c'est à cause de l'illusion qu'il y a ces trois facteurs, aversion, avidité, illusion. À cause aussi de l'illusion, ces trois ondes énergétiques vont se ralentir, s'alourdir sous une forme un peu plus, je dirais, un peu plus grossier, moins éthéré, qui est l'atome. De cet atome, toujours à cause de l'illusion, il va y avoir formation, il va y avoir adhérence vers une existence plus grossière, plus visible. Donc nous allons petit à petit, à cause de l'illusion, aller vers quelque chose de physique. Et ce quelque chose de physique va se diviser en deux. Il va y avoir dualité, il va y avoir formation de pôle féminin, de pôle masculin, de pôle positif, de pôle négatif, etc.
Thì như vậy ba cái nguồn năng lượng, ba cái từ trường trung tính dương và âm này luôn luôn có mặt và hiện hữu trong vũ trụ, nó di chuyển riêng biệt với nhau thì không có chuyện gì cả. Nhưng mà khi mà nó sát lại với nhau, nó tiến lại gần với nhau thì nó sẽ phát triển. Lấy ví dụ như chúng ta thấy cực dương và cực âm của cái bình điện, của cái cục binh ha, hay là ở trong vũ trụ của mình, đất và trời, nó nằm riêng biệt, không có sao cả. Nhưng mà khi nó tới gần với nhau thì sao? Chạm, xẹt, nổ, thành ra ánh sáng, thành ra màu sắc, thành ra âm thanh.
Ces ondes que nous venons de parler, ces trois ondes, ont toujours existé dans l'univers. Ils circulent à grande vitesse et ils sont partout tant qu'ils ne se rencontrent pas. Mais pour dans des conditions certainement liées aussi à l'énergie, si ces trois ondes, avidité, aversion et illusion, se rencontrent, il y aura formation de molécules et puis formation de pôles. Mais même si ces deux pôles positifs ou négatifs, ou masculins ou féminins, ou etc., existent à cause de ce ralentissement de ce processus, s'ils ne se rencontrent pas, il n'y a rien qui va se passer. Mais pour encore une fois, pour une raison quelconque, s'il y a attirance entre le pôle positif et le pôle négatif, ou le masculin et le féminin, quand ils seront ensemble, il y aura explosion, formation de lumière, de feu, d'autres naissances de phénomènes.
Thì cũng tương tự như vậy, trong con người của chúng ta, nếu nam và nữ sống riêng biệt, không có sự chung đụng giao phối, thì nó sẽ không có đủ cái lực để mà chiêu cảm một cái nguồn năng lượng thứ ba đi vào, tức gọi là sự tái sinh hay là sự sanh sản.
Les êtres masculins et les êtres féminins, ou les ondes à énergie masculine ou à énergie féminine, s'y côtoient sans se rencontrer, sans qu'il y a attirance, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est parce qu'il y a une attirance entre ces deux pôles que ils vont créer une occasion, pour attirer une troisième énergie qui est l'énergie de vouloir exister et donc de s'incarner sous une troisième forme.
Thành ra, đó là lý do tại sao mà trong kinh thì bậc giác ngộ mới nói là phải có ba yếu tố này hợp nhất với nhau tại một thời điểm chính xác. Tức là có tinh trùng, có trứng và có một cái thần thức đi tìm gá thân, thì ba yếu tố đó nó phải hợp nhất cùng tần số thì nó mới kết lại với nhau.
Nous avons bien dans les sutras des explications, hein, il faut toujours trois facteurs pour créer un nouveau phénomène, une nouvelle existence. Donc il faut bien une rencontre entre un ovule et un spermatozoïde, puis le désir d'une entité d'exister qui se rassemble, donc trois facteurs qui se rassemblent à un moment donné pour créer une autre existence.
Thì cái điều này nó cũng hoàn toàn phù hợp với khoa học và y học. Thì chúng ta thấy rằng cái tinh trùng của người nam hay của giống lực, khi nó sản sinh ra mà nó không được sử dụng thì nó sẽ chết đi và nó sẽ được tái sử dụng, recycle trở lại. Nhưng mà cái trứng của giống cái của phụ nữ thì nó ra và nó đi luôn, thì nó không được tái sử dụng trở lại. Thành ra đó là lý do tại sao một cái động vật đực hay một người nam có thể có khả năng sinh con tới tuổi rất là lớn, rất là già. Nhưng mà ngược lại, động vật cái và phụ nữ chỉ có một cái số lượng trứng nhất định thôi, chỉ có khả năng sinh con tới một cái giai đoạn nhất định mà thôi.
Nous venons de voir ce qui a été expliqué dans les sutras, mais ça a été vérifié par la science. C'est-à-dire, il y a bien chez l'organisme, dans l'être humain masculin, bien l'existence de facteurs positifs appelés spermatozoïdes. Ce facteur positif appelé spermatozoïdes, s'ils ne sont pas utilisés, restent dans le corps masculin et peuvent être recyclés jusqu'à un très grand âge. D'où explication de la qualité de l'existence des spermatozoïdes chez des hommes jusqu'à un âge avancé. Vérifié par la science qu'il existe bien chez les êtres féminins des facteurs, des énergies féminines ou appelées négatives, si vous voulez, qui est l'ovule. Or, l'ovule, c'est une énergie négative qui a tendance à être expulsée à l'extérieur. Donc, chez les êtres féminins, le nombre d'ovules va diminuer en fonction du temps, puisqu'il n'y a pas recyclage, formation d'ovules de façon infinie. Donc, chez les êtres féminins, la possibilité de procréer est réduite.
Thì cũng vậy, quý vị thường nghe người ta nói là tinh cha huyết mạch, chứ mình không bao giờ nghe ngược lại hết. Tức là cái tinh của giống đực của người nam nó có tầm quan trọng và chủ động bền lâu hơn là cái trứng từ trứng cho huyết dịch.
En vietnamien, on a des termes pour qui nous parle beaucoup pour représenter le spermatozoïde ou l'ovule. Le spermatozoïde est une entité, est un facteur ou une énergie qui est actif, qui est pur et qui se renouvelle. Alors que chez l'être féminin, le facteur ou l'énergie féminine est appelé sous forme de liquide, de sang. C'est plus lourd, c'est plus... c'est plus lent, plus lourd, plus passif, et ne se renouvelle pas.
Và cái quy luật này nó cũng biểu hiện rất là rõ ràng, và quý vị thấy rằng đối với tất cả những cái âm vật của động vật cái, bao giờ nó cũng phải bao phủ cái dương vật của động vật đực hết, chứ không bao giờ có cái ngược lại. Và khi cái tinh trùng nó đi vào cái âm đạo thì cái tinh trùng đó nó cũng phải đi vào trong giữa cái trứng, tức là cái trứng phải bao xung quanh. Chứ nếu mà cái trứng mà không có được cái con tinh trùng đi vào giữa thì cái trứng nó không có thụ tinh, không có trở thành một cái sinh vật mới. Đó là cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ theo cái nguyên tắc số 3 này.
Il y a une sorte de forme de puisque l'ovule est passif. L'ovule a une forme plus conséquente et aussi se trouve au niveau de l'organe reproducteur chez l'être féminin. Il y a une forme et une protection pour attirer le spermatozoïde vers l'intérieur, vers l'interne, vers la profondeur. Pour être fécondé. Et jamais l'inverse, c'est-à-dire le principe féminin est toujours protectrice et ronde et a une forme plus conséquente.